Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, hai nữ học viên Tứ Xuyên bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2023 chỉ vì đức tin của mình. Một học viên bị kết án 3,5 năm tù, còn học viên còn lại vẫn chưa rõ tình trạng. Tin tức thứ hai, một cựu quân nhân Liêu Ninh bị kết án tù lần thứ hai chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, hai nữ học viên Tứ Xuyên bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2023 chỉ vì đức tin của mình. Một học viên bị kết án 3,5 năm tù, còn học viên còn lại vẫn chưa rõ tình trạng. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ngày 25 tháng 7 năm 2023, hai cư dân ở thành phố Đô Giang Yến, tỉnh Tứ Xuyên bị bắt giữ trong khi đang giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Những người tiến hành vụ bắt giữ là cảnh sát đến từ đồn công an thị trấn Hạnh Phúc. Họ thẩm vấn hai học viên tại một trung tâm xử lý vụ án trước khi chuyển họ tới trại tạm giam An Khánh ở huyện Bì, cùng tỉnh. Bà Lý Mạnh Quân, 72 tuổi, một nhân viên nghỉ hưu của nhà máy giấy, bị một tòa án ở thành phố Đô Giang Yến kết án 3,5 năm tù vào ngày 20 tháng 8 năm 2024. Không rõ khi nào bà bị chuyển vào nhà tù. Trước đó, bà đã từng phải thụ án tù 7,5 năm trong khoảng thời gian giữa năm 2010 và 2018 chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Hiện chưa rõ tình trạng của học viên còn lại là bà Lý Hà, 59 tuổi, một cựu nhân viên bán hàng. Gia đình bà không hề được cung cấp thông tin cập nhật về bà. Bà vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam này và cũng từng bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Bà Lý Hà tin rằng Pháp Luân Công đã chữa lành cho bà bệnh đau xương khớp và bệnh tim đập nhanh. Tháng 11 năm 2001, bà bị bắt và bị giam giữ trong một tháng. Trong thời gian đó, cậu con trai đang học trung học của bà phải tự chăm sóc cho bản thân. Sau một lần bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 3 năm 2008, bà phải chịu lao động cưỡng bức một năm trong trại lao động cưỡng bức nữ Nam Mộc Tự. Bởi kiên định với đức tin của mình, thời hạn lao động của bà bị kéo dài thêm, nâng tổng thời gian phải lao động cưỡng bức của bà lên tới 444 ngày. Do phải chịu tra tấn tàn bạo, bà bị cận thị nghiêm trọng. Ngày 9 tháng 8 năm 2022, cảnh sát đột kích vào nhà bà nhưng không bắt giữ bà. Vài giờ sau, một nhân viên phòng 610 địa phương là Bao Tiểu Mục dẫn theo một nhóm người tới kiểm tra điều kiện thân thể bà. Bao cho biết nếu bà Lý đủ điều kiện sức khỏe thì phải tiêm vaccine phòng bệnh COVID. Bà được chẩn đoán bị huyết áp cao. Sau đó, Bao Tiểu Mục yêu cầu bà ký giấy chịu trách nhiệm đối với hậu quả xảy đến khi không tiêm vaccine. Bà đã ký giấy này. Tiếp đó, ông Bao dùng giấy này để che một tờ giấy khác, chỉ chừa ra một góc và yêu cầu bà Lý ký vào. Bởi bị cận thị do bị tra tấn trước đó trong trại lao động, nên bà Lý không thể nhìn rõ nội dung của tờ giấy thứ hai. Bà nghĩ rằng đó là bản sao của giấy đã ký, thế nên bà đã ký vào tờ giấy thứ hai này. Ngay khi bà Lý ký, ông Bao nhanh chóng cầm lại tờ giấy thứ hai và nói: "Bà đã ký, bà không còn là một học viên Pháp Luân Công nữa." Bà Lý ngay lập tức nhận ra đó là một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà lên án ông Bao vì đã lừa dối bà và nói rằng bản thân không thừa nhận những gì vừa ký. Ông Bao nói rằng bà nên cảm ơn họ vì nếu không ký, bà sẽ bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não một tháng và phải trả 19.000 nhân dân tệ chi phí sinh hoạt. Tin tức thứ hai, một cựu quân nhân Liêu Ninh bị kết án tù lần thứ hai chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Gần đây, ông Kim Bảo Tồn, một cựu quân nhân 64 tuổi ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án 3 năm tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Đây là lần thứ hai ông bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 24 tháng 4 năm 2024, ông Kim bị bắt vì giảng chân tướng cho người dân về pháp luân công tại một hội chợ địa phương. Ngày hôm sau, ông được tại ngoại. Tòa án quận Vọng Hòa mở phiên tòa xét xử ông tại nhà riêng vào ngày 4 tháng 11. Sau đó ông bị kết án, nhưng chưa rõ ông bị kết án chính xác vào ngày nào. Sau khi rời quân ngũ, ông Kim làm thợ kỹ thuật sửa chữa và bảo trì thiết bị tại nhà máy dầu mỏ số 3 Phủ Thuận. Ông làm việc chăm chỉ và coi nhẹ lợi ích cá nhân. Nhiều đồng nghiệp rất tôn trọng ông. Vì kể cho mọi người biết rằng Pháp Luân Công đã giúp ông thay đổi thành một người tốt như thế nào, ông Kim đã bị bắt vào năm 2000 và bị cảnh sát đánh đập. Ngày hôm sau, ông bị đưa vào trại tạm giam thành phố Phủ Thuận và 3 tuần sau đó, ông bị chuyển vào trại lao động cưỡng bức Ngô Gia Bảo để thụ án 2 năm. Trong trại lao động này, ông bị tra tấn và bị lệnh phải từ bỏ Pháp Luân Công. Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2009, 6 cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Kim. Một cảnh sát tên Lý Diên Quân nhanh chóng xuất trình thẻ của mình ra. Sau đó, ông Kim biết rằng anh ta là người của đồn công an Hòa Bình. Ông Kim cố ngăn cảnh sát bắt giữ cậu con trai còn đang ở độ tuổi thiếu niên của mình. Cậu bé rất sợ hãi. Viên cảnh sát Lý kia tuyên bố: "Chúng tôi cứ phạm pháp đấy, kể cả khi bắt giữ con trai ông. Ông làm gì được tôi?" Cảnh sát dán băng dính vào miệng và đầu ông để ngăn ông lên tiếng, rồi sau đó đột kích vào nhà ông. Nhiều tài sản của ông bị cảnh sát tịch thu, bao gồm một dây chuyền vàng, một đôi bông tai vàng, một chiếc nhẫn kim cương, hai máy vi tính, một điện thoại di động, hai đồng hồ đeo tay, một đầu đĩa VCD cùng 1.900 nhân dân tệ tiền mặt mà ông Kim chuẩn bị để đóng học phí cho con trai mình. Ông Kim bị đưa tới phân cục công an quận Vọng Hoa. Cảnh sát trói ông vào ghế cọc và dùng dầu mù tạt bức thử ông qua mũi 4 lần. Kết quả là đầu ông sưng lên, ngực và lục phủ ngũ tạng ông đau đớn dữ dội. Toàn thân ông run rẩy. Tra tấn tàn bạo khiến thân thể ông bị tổn hại nghiêm trọng và cho đến nay ông vẫn không thể nói chuyện bình thường được. Con trai ông Kim cũng bị giam giữ 1 tháng. Cậu bé bị tổn thương tinh thần to lớn. Sau đó, tòa án quận Vọng Hòa kết án ông Kim 3 năm tù. Tháng 4 năm 2010, ông bị đưa vào nhà tù Bàn Khê. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.